Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Tư ngày 2 tháng 10 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự trong nước và quốc tế bao gồm:
Hạ viện Mỹ đẩy mạnh điều tra luận tội gửi trác cho luật sư của Tổng thống Trump; ô nhiễm không khí ở Hà Nội cao kỷ lục; truyền thông Việt Nam nói tàu Trung Quốc từ chối cứu hộ ngư dân Việt bị nạn ở Hoàng Sa; Phó Thủ tướng yêu cầu đưa tuyến đường sắt do Trung Quốc xây vào hoạt động; Triều Tiên và Hoa Kỳ sẽ tổ chức đàm phán vào ngày 5 tháng 10.
Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Hạ viện Hoa Kỳ đẩy mạnh cuộc điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump hôm 30 tháng 9, trong khi ông bày tỏ sự thịnh nộ của ông về cuộc điều tra và thông tin rằng ông đã sử dụng nhiều kênh ngoại giao để theo đuổi các đối thủ của mình, theo Reuters. Ba ủy ban Hạ viện cho biết một trác lệnh đã được gửi tới luật sư riêng của Tổng thống Trump, ông Rudy Giuliani, để đòi ông nộp tài liệu. Ông Giuliani, cựu thị trưởng thành phố New York, đã thú nhận trên truyền hình rằng ông đã yêu cầu chính phủ Ukraine nhắm mục tiêu vào cựu phó tổng thống Joe Biden, người đang vận động để được đảng Dân Chủ đề cử ra tranh chức tổng thống với ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2020. Trên Twitter, ông Giuliani nói trác tòa yêu cầu ông nộp tài liệu, nêu lên một số vấn đề về pháp lý, trong đó có nguyên tắc bảo mật giữa luật sư và thân chủ. Ông nói trác này sẽ được cứu xét một cách thích hợp. Hạ viện do phe Dân Chủ kiểm soát đã chính thức tiến hành cuộc điều tra luận tội Tổng thống Trump hồi tuần trước sau khi xuất hiện một báo cáo của một người tố giác, nêu lên những quan tâm về việc ông Trump hồi tháng 7 đã dùng món tiền gần 400 triệu đô la mà Mỹ đồng ý viện trợ cho Ukraine để làm áp lực, buộc lãnh đạo Ukraine điều tra cựu phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, đối thủ chính trị của ông Trump. Theo tờ Wall Street Journal, thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo có tham gia cuộc điện đàm hôm 25 tháng 7 giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khi phía Mỹ tăng sức ép, yêu cầu Ukraine điều tra ông Biden. Tờ New York Times đưa tin rằng ông Trump cũng đã tìm kiếm sự giúp đỡ của Thủ tướng Úc Scott Morrison trong cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Về sau cuộc điều tra này do công tố viên đặc biệt Robert Mueller đảm nhận. Tờ New York Times cho biết trong cuộc điện đàm gần đây, ông Trump đã yêu cầu ông Morrison hỗ trợ Bộ trưởng Tư pháp William Barr trong cuộc điều tra này, điều mà ông Trump hy vọng sẽ làm mất uy tín cuộc điều tra của ông Mueller mà nay đã kết thúc. Một phát ngôn viên của chính phủ Úc nói trong một email, chính phủ Úc luôn sẵn sàng hỗ trợ và hợp tác với những nỗ lực giúp làm sáng tỏ thêm các vấn đề đang được điều tra. Thủ tướng Úc đã tái xác nhận sự sẵn sàng hợp tác trong cuộc nói chuyện với Tổng thống. Trong trác yêu cầu nộp tài liệu, chủ tịch của ba ủy ban Hạ viện cho biết gần đây ông Giuliani đã tuyên bố rằng ông có sở hữu bằng chứng dưới dạng tin nhắn, bản ghi cuộc điện đàm và các thông tin liên lạc khác cho thấy rằng ông không hành động một mình mà rằng các quan chức khác của chính quyền Trump có thể đã can dự vào kế hoạch này. Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, đảng Cộng hòa, lãnh đạo phe đa số Thượng viện hôm 30 tháng 9 nói sẽ dùng thẩm quyền của mình để phá hỏng mọi nỗ lực luận tội tổng thống do Hạ viện được phe Dân Chủ lãnh đạo thực hiện. Hôm 30 tháng 9, Tổng thống Trump đề nghị rằng dân biểu Hoa Kỳ Adam Schiff, chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện nên bị bắt vì tội phản quốc. Cho tới nay, người tố giác vẫn chưa được xác định công khai, nhưng ông Trump hôm 30 tháng 9 cho biết rằng chúng tôi đã cố gắng tìm hiểu về người tố giác. Chúng tôi biết có một người tố giác báo cáo những điều không chính xác.
Tổng cục Môi trường của Việt Nam hôm 1 tháng 10 xác nhận ô nhiễm không khí ở Hà Nội đạt mức cao vượt quy chuẩn liên tiếp trong những ngày gần đây và khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời theo trang Facebook chính thức mang tên Thông tin Chính phủ và nhiều báo trong nước. Thông báo của Tổng cục Môi trường dẫn số liệu của 13 trạm quan trắc tự động ở Hà Nội, trong đó có một trạm của Đại sứ quán Mỹ cho biết từ ngày 25 đến 29 tháng 9, toàn bộ các trạm đều báo là chỉ số bụi siêu mịn PM2.5 vượt quy chuẩn Việt Nam. PM2.5 là hạt bụi có đường kính 2,5 micromet hoặc nhỏ hơn, tương đương 1/20 đường kính sợi tóc, là loại có ảnh hưởng đến sức khỏe vì chúng quá nhỏ, dễ dàng xuyên qua hệ thống lọc của hệ hô hấp để đi vào cơ thể. Vẫn theo Tổng cục, nhiều trạm báo rằng chỉ số chất lượng không khí AQI hàng ngày đã tăng cao gần tới mức xấu, Trong đó, riêng trạm của Đại sứ quán Mỹ vào ngày 29 tháng 9, báo AQI lên đến 200, đồng nghĩa là vượt mức xấu. Một bản tin của trang bizlife.vn cùng ngày 1 tháng 10 nói chỉ số AQI ở Hà Nội trong buổi sáng đạt đến mức đặc biệt nguy hiểm. Bài báo đưa ra số liệu của ứng dụng AirVisual với con số ghi nhận ở khu vực Hồ Tây lên đến mức 333. Cũng đưa tin về chỉ số kể trên, trang Zing gọi đó là mức cao kỷ lục và nguy hại đến sức khỏe của mọi người. Bài báo của Zing cho biết thêm là vào sáng 1 tháng 10, ô nhiễm không khí ở Hà Nội có thể được xem là xấu nhất trong vòng một tháng qua. Chỉ số AQI trung bình của Hà Nội theo ứng dụng AirVisual là 212, có hại cho sức khỏe. Số liệu của Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội cũng sấp xỉ 200, theo tin của Zing. Tổng cục Môi trường nói trong thông báo của họ rằng xu hướng biến động bụi PM2.5 tại các thành phố miền Bắc Việt Nam, trong đó có Hà Nội, phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết khí hậu. Nhận định sơ bộ về nguyên nhân PM2.5 tăng cao, Tổng cục nói rằng vì những ngày gần đây là thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi, gây hiện tượng nghịch nhiệt, làm gia tăng nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí. Một nguyên nhân khác đáng kể, theo thông báo của Tổng cục, là do việc đốt rơm rạ ở khu vực ngoại thành góp phần làm tăng nồng độ bụi PM2.5 trong không khí. Tổng cục Môi trường đưa ra dự báo rằng trong những ngày tới, khi mà ban ngày trời nắng khá mạnh, còn ban đêm nhiệt độ không khí mặt đất khá thấp, hiện tượng nghịch nhiệt vẫn có thể tiếp diễn và nồng độ bụi PM2.5 có thể tiếp tục duy trì ở mức cao tại một số thời điểm trong ngày. Với tình hình như vậy, Tổng cục khuyến cáo người dân hạn chế ra khỏi nhà hay thực hiện các hoạt động ngoài trời, cũng như hạn chế đi lại trên đường. Lời khuyến cáo đặc biệt lưu ý đến trẻ em, người lớn tuổi, phụ nữ mang thai và người mắc các bệnh hô hấp. Trong những ngày gần đây, theo quan sát của VOA, nhiều người sử dụng mạng xã hội bày tỏ lo lắng về tình trạng ô nhiễm không khí trở nên trầm trọng và kéo dài trong nhiều ngày liên tiếp. Đồng thời, họ cũng bức xúc khi mà nhà chức trách chưa có bất cứ phát ngôn nào về tình trạng này. Người dân cũng nêu ra chất vấn về việc thuế bảo vệ môi trường thu hàng năm được sử dụng ra sao, trong khi ô nhiễm ngày càng tồi tệ hơn ở ngay thủ đô của đất nước. Theo tìm hiểu của VOA, số liệu do Bộ Tài chính Việt Nam cung cấp cho thấy số tiền thu được từ thuế bảo vệ môi trường lên đến gần 45.000 tỷ đồng trong năm 2017. VOA ghi nhận là nhiều người sử dụng mạng xã hội cũng chia sẻ các bài báo khẳng định là ô nhiễm không khí dẫn đến nhiều loại bệnh tật. Báo Thanh Niên và trang Zing hôm 30 tháng 9 dẫn lời bác sĩ Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai, cảnh báo rằng ô nhiễm không khí được coi là kẻ giết người thầm lặng. Phó Giáo sư Tiến sĩ Giáp đưa ra ước tính rằng khoảng 43% các trường hợp tử vong do các bệnh lý hô hấp có liên quan đến ô nhiễm không khí, theo Thanh Niên và Zing. Cùng ngày, các trang An ninh Thủ đô và Việt Báo đăng tin cho biết là lượng người khám bệnh da liễu tăng vọt ở Hà Nội. Theo các bài báo của hai trang này, Bệnh viện Da liễu Trung ương tiếp nhận khoảng 2.500 bệnh nhân tới khám mỗi ngày và được xem là tăng lên bất thường. Những người đến khám được chẩn đoán là mắc các bệnh dị ứng nghi liên quan đến môi trường như là viêm da tiếp xúc, mầy đay, viêm da cơ địa, v.v., các bài báo cho biết. Trong một bài đăng trên Facebook vào chiều ngày 1 tháng 10, ông Nguyễn Anh Tuấn, một người có chuyên môn về dược và có gần 23.000 người theo dõi trên mạng xã hội, cho rằng thời gian qua chính quyền giữ im lặng hoặc hành động chậm chạp về vấn đề ô nhiễm là vì đại đa số người dân không nhận thức đủ và đồng loạt lên tiếng. Ông Tuấn cho rằng người dân dù là chưa có đầy đủ quyền công dân trong bầu cử một cách thực chất, song chúng ta có thể bày tỏ quan điểm cá nhân về ô nhiễm và đòi hỏi chính phủ Việt Nam phải xử lý cải thiện tình trạng này bằng cách đăng bài trên Facebook.
Truyền thông Việt Nam hôm 1 tháng 10 cho biết một tàu Trung Quốc đã từ chối cứu hộ 12 người dân Quảng Nam trên tàu cá lâm nạn ở Hoàng Sa, vùng biển đang trong vòng tranh chấp giữa hai nước trên Biển Đông. Trích dẫn nguồn tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam và Cục Cứu hộ Cứu nạn của Bộ Quốc phòng, VTC News và Thanh Niên cho biết tàu cá của tỉnh Quảng Nam mang số hiệu QNA90569TS với 12 lao động đã bị gãy trục láp hôm 25 tháng 9 và phải thả trôi trên biển. Các ngư dân trên tàu cá của ông Huỳnh Văn Sửu phát tín hiệu cầu cứu sau khi gặp nạn ở khu vực đảo Bạch Quy thuộc quần đảo Hoàng Sa. Tàu này xuất bến vào ngày 23 tháng 9, hai ngày trước khi gặp nạn. Theo đề nghị của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam, Trung Quốc hôm 29 tháng 9 đã cử một tàu đến khu vực nêu trên để cứu nạn tàu cá của Quảng Nam, theo các nguồn tin được VTC News và Thanh Niên trích dẫn. Tuy nhiên, Khi đến hiện trường, lực lượng cứu nạn của Trung Quốc xác định sự cố tàu cá của Việt Nam chỉ cứu hộ không phải cứu nạn. Do đó, phía Trung Quốc giới thiệu thông tin cơ quan cứu hộ tàu cho phía Việt Nam và cho biết để được thực hiện cứu hộ phải trả tiền theo thỏa thuận. Phía Trung Quốc thông báo cho cơ quan chức năng Việt Nam rằng hiện có một tàu cá khác đi cùng với tàu này nhưng không cho biết rõ số hiệu của con tàu đó. Theo VTC News, tàu cá của ông Nguyễn Thanh Thành cũng từ Quảng Nam đã tiếp cận và lai dắt con tàu bị nạn. Dự kiến vào sáng 3 tháng 10, hai tàu này sẽ về đến cảng Kỳ Hà, huyện Núi Thành của Quảng Nam. Tháng 3 vừa qua, một tàu Trung Quốc có số hiệu là 4401 đã đâm và đánh chìm một tàu cá Việt Nam từ Quảng Ngãi khi tàu này đang đánh bắt nơi được coi là ngư trường truyền thống của họ ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, theo VN Express. Bộ Ngoại giao Việt Nam sau đó đã trao công hàm phản đối và yêu cầu Trung Quốc đền bù thích đáng cho ngư dân Việt Nam. Truyền thông trong nước nói rằng Trung Quốc đã cưỡng chiếm các đảo Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974 và kể từ đó chiếm lĩnh quần đảo này một cách bất hợp pháp. Năm 2012, Trung Quốc thành lập thành phố có tên là Tam Sa thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam tuyên bố thuộc chủ quyền của Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gửi công hàm phản đối sự việc này. Với tuyên bố đường lưỡi bò còn gọi là đường chính đoạn, Trung Quốc cho rằng phần lớn Biển Đông là thuộc chủ quyền của họ, bất chấp một phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế năm 2017 ở La Haye đã bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc. Phó Thủ tướng yêu cầu đưa tuyến đường sắt do Trung Quốc xây vào hoạt động. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng hôm 1 tháng 10 yêu cầu đưa tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông do nhà thầu Trung Quốc xây dựng và bị đình trệ nhiều năm vào hoạt động trong năm nay, theo báo của chính phủ. Ông Dũng đưa ra chỉ đạo trên tại một buổi kiểm tra thực địa một số dự án giao thông trọng điểm tại Hà Nội. Dự án đường sắt với chiều dài 13 km nối giữa Cát Linh và Hà Đông của thủ đô Việt Nam bắt đầu được thực hiện từ tháng 10 năm 2011, với mức đầu tư hơn 18.000 tỷ đồng, theo Dân Trí. Ban đầu dự án này được nhà thầu Trung Quốc tuyên bố sẽ hoàn thành trong năm 2013, tuy nhiên sau đó dự án bị hoãn tới năm 2015 rồi 2016, và đến nay vẫn chưa được hoàn tất như họ hứa hẹn. Dự án chính thức vận hành thử liên động toàn hệ thống vào tháng 9 năm 2018 sau khi kết thúc 6 tháng thử nghiệm. Dự kiến bắt đầu khai thác thương mại trong tháng 4 năm 2019, nhưng kế hoạch này đã không thể thực hiện được do vướng 1% khối lượng dự án chưa hoàn thành, theo Dân Trí. Truyền thông trong nước được biết đây là dự án đầu tiên thuộc loại này tại Việt Nam khi được thực hiện bằng tiền vay từ Quỹ Hỗ trợ Phát triển Trung Quốc và do nhà thầu Trung Quốc thi công. Trong buổi gặp với Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng hôm 1 tháng 10, Tổng thầu Trung Quốc Đường Hồng được Dân Trí trích lời cho biết rằng công trình đã hoàn thành 100%, hồ sơ đã trình và bàn giao, chúng tôi đang chờ ý kiến đánh giá cuối cùng của tư vấn độc lập. Dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông là tâm điểm chú ý trong dư luận trong những năm qua do nhà thầu Trung Quốc vài lần trì hoãn việc hoàn thành và vốn bị đội lên gần gấp đôi. Việc đội vốn của dự án cũng làm người dân trong nước phẫn nộ khi lúc đầu nhà thầu Trung Quốc tính toán chi phí thực hiện là 553 triệu đô la nhưng sau đó đội lên tới 868 triệu đô la, trong đó có 670 triệu đô la vốn vay từ Trung Quốc, theo Economic Times. Tiền Phong cho biết năm 2021 là thời hạn hết bảo hành thanh quyết toán để kết thúc dự án, trong khi theo tính toán của các chuyên gia, mỗi ngày chậm tiến độ, dự án phải trả lãi vay khoảng 1,2 tỷ đồng. Hồi tháng 8 năm ngoái, công chúng cũng đã phẫn nộ khi các biển báo có tiếng Trung Quốc xuất hiện ở một nhà ga trên tuyến đường sắt dài 13 km đi qua ba quận nội thành của thủ đô Việt Nam. Sau đó, nhà thầu Trung Quốc đã bị Bộ Giao thông Vận tải buộc phải gỡ bỏ các biển báo này. Hôm 1 tháng 10, người biểu tình Hồng Kông ném bom xăng trong khi cảnh sát đáp trả bằng hơi cay trong các trận đụng độ trên đường phố, gây thách thức trực tiếp đối với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, theo Reuters. Cảnh sát đã dùng vòi rồng và hơi cay để cố giải tán những người biểu tình ném bom xăng bên ngoài các văn phòng chính phủ ở khu vực Admiralty của Hồng Kông. Tại thị trấn New Territories, thuộc khu vực Sha Tin, cảnh sát đã bắn hơi cay trực tiếp vào các cửa sổ cao tầng, mặc dù không rõ nguyên nhân vì sao, giữa lúc thành phố do Trung Quốc cai trị rơi vào tình trạng bạo lực lan rộng tệ hại nhất trong gần 4 tháng gần đây. Trước đó, người biểu tình thề sẽ đẩy mạnh lời kêu gọi dân chủ trên trường quốc tế nhân dịp lễ quốc khánh Trung Quốc. Họ cho ngày lễ 1 tháng 10 để thực hiện mục tiêu này, trong khi Bắc Kinh vẫn xem ngày quốc khánh là cơ hội để phô trương tiến bộ kinh tế và quân sự của Trung Quốc. Trái ngược với các cuộc biểu tình ở Hồng Kông, Các lễ hội kỷ niệm quốc khánh ở Bắc Kinh được thiết kế chi tiết với các đội quân diễu hành qua một phần quảng trường Thiên An Môn, nơi đặt các tên lửa mới và những xe hoa nhằm nêu bật sức mạnh công nghệ của đất nước. Trên truyền hình, bà Carrie Lam, trưởng đặc khu Hồng Kông, cùng với các quan chức Trung Quốc tươi cười khi đoàn xe Hồng Kông diễu hành tại buổi lễ ở Bắc Kinh. Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu, trên hành trình tiến lên, chúng ta phải đề cao các nguyên tắc thống nhất hòa bình và một quốc gia, hai hệ thống, duy trì sự thịnh vượng và ổn định lâu dài ở Hồng Kông và Macau và tiếp tục phấn đấu cho sự thống nhất hoàn toàn của đất nước. Chủ tịch Tập tuyên bố không có lực lượng nào có thể cản trở sự phát triển của Trung Quốc, theo đài CNBC. Theo một bản dịch chính thức được truyền thông nhà nước phát đi, ông Tập nói không có lực lượng nào có thể làm lung lay nền tảng của quốc gia vĩ đại này. Không có lực lượng nào có thể ngăn chặn bước tiến của người dân Trung Quốc và quốc gia Trung Quốc. Ông Tập không đề nghị cụ thể đến tên bất kỳ quốc gia nào, và ông nhấn mạnh rằng Trung Quốc sẽ theo đuổi sự phát triển hòa bình. Một giới chức cảnh sát Hồng Kông cho biết một người biểu tình thân dân chủ đã bị bắn khi một viên cảnh sát nổ súng vào đám biểu tình trong các cuộc xung đột vào chiều tối thứ Ba, 1 tháng 10 giờ địa phương. Đưa tin này, hãng tin AP nói đây là lần đầu tiên một người biểu tình bị bắn, một sự leo thang căng thẳng trong tình hình bất ổn đã kéo dài nhiều tháng làm rúng động thành phố Hồng Kông. Lên tiếng với điều kiện danh tính được giữ kín vì ông không được phép phổ biến thông tin, giới chức cảnh sát trong cuộc xác nhận sự cố xảy ra tại khu vực The Suen One. Tuy nhiên, ông không thể tiết lộ thêm chi tiết nào khác. Theo AP, VOA chiếu sự cố này do Liên đoàn Sinh viên Hồng Kông quay được hình được tung lên truyền thông xã hội cho thấy hàng chục người biểu tình mặc trang phục màu đen ném nhân vật thể vào một toán cảnh sát đang rượt đuổi họ. Một viên cảnh sát bị bao vây, rút khẩu súng ngắn ra chĩa vào đám đông. Anh ta bóp cò và một người biểu tình ngã lăn xuống đường trong khi những người khác chạy thoát. Hôm 1 tháng 10, máy bay chiến đấu của Hàn Quốc đã bay tuần tra trên các hòn đảo đang là tâm điểm của một cuộc tranh chấp với Nhật Bản. Reuters dẫn lời Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu tại lễ kỷ niệm ngày thành lập quân đội Hàn Quốc. Hàn Quốc đã trình diễn các máy bay chiến đấu tàng hình F-35 mới vừa mua để đánh dấu ngày thành lập lực lượng vũ trang giữa lúc Tổng thống Moon cố xoa dịu mối lo rằng chính sách hợp tác với Triều Tiên của ông sẽ làm suy yếu cam kết phòng thủ của Hàn Quốc. Ông cho biết nhiều máy bay phản lực F-15K đã thực hiện các phi vụ tuần tra trên các đảo nhỏ đang trong vòng tranh chấp có tên Hàn Quốc là Dokdo và tên Nhật Bản là Takashima, hiện do Seoul kiểm soát nhưng cả hai nước đều tuyên bố thuộc chủ quyền của mình. Vụ tranh chấp này có nguy cơ làm cho mối quan hệ giữa hai nước càng thêm căng thẳng. Vừa qua, F-15K, máy bay ném bom chiến đấu mạnh nhất ở Đông Bắc Á, đã trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ tuần tra trên đảo Dokdo của chúng ta mà không gặp vấn đề gì, ông Moon phát biểu trước quân đội. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết rằng hai trong số 4 máy bay chiến đấu đã bay tuần tra trên các hòn đảo, theo Reuters. Nhật Bản phản đối mạnh mẽ việc Hàn Quốc cử máy bay đi tuần tra này, một trong những quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản giấu tên nói với Reuters. Quan chức Nhật Bản cho biết các đảo này thuộc Nhật Bản theo tài liệu lịch sử và theo luật pháp quốc tế, và việc tuần tra như thế là không thể chấp nhận và đáng trách. Phía Nhật cho biết thêm rằng trước đó đã yêu cầu Hàn Quốc không thực hiện các chuyến bay này. Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Nhật đã triệu tập một sĩ quan quân đội Hàn Quốc để đưa ra tuyên bố bất hợp lý về chủ quyền của họ đối với các đảo nhỏ. Hôm 1 tháng 10, thông tấn xã Triều Tiên KCNA cho biết Triều Tiên và Hoa Kỳ đã đồng ý tổ chức đàm phán vào ngày 5 tháng 10. Theo Reuters, các cuộc thảo luận nhằm phá vỡ các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên đã bị đình trệ kể từ khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh lần thứ nhì giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un ở Việt Nam khi hai bên không đạt được thỏa thuận. Hôm 1 tháng 10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Morgan Ortagus xác nhận rằng các quan chức Mỹ và Triều Tiên đã lên kế hoạch gặp nhau trong tuần này, tuy nhiên bà không cho biết thêm chi tiết nào khác. KCNA trích dẫn một tuyên bố do Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Cho Son-hui phát đi, nói hai nước đã đồng ý tiến hành các cuộc tiếp xúc sơ bộ vào ngày 4 tháng 10 và sau đó là đàm phán cấp bộ. Các đại biểu của Triều Tiên đã sẵn sàng tham gia đàm phán cấp bộ giữa Triều Tiên và Hoa Kỳ, Thứ tướng Choe nói. Reuters dẫn lời ông Choe nói thêm, kỳ vọng của tôi là các cuộc đàm phán ở cấp bộ sẽ đẩy nhanh tiến độ cải thiện mối quan hệ Mỹ-Triều.
Khi muốn tìm mua đồ thời trang hàng hiệu cũng như một số đồ gia dụng chất lượng phù hợp mà lại có giá cả phải chăng, thì đây là một trong số hệ thống những cửa tiệm mà nhiều người thường tìm tới. Tại những cửa tiệm như thế này, người mua có thể tìm cho mình những món hàng có giá khá hời, thường thì chỉ vào khoảng chưa tới một nửa, thậm chí là chưa tới 1/3 so với giá bán gốc ban đầu. Hàng hóa bày bán ở đây chủ yếu là các loại thương hiệu thời trang tầm trung ở Mỹ và cũng có một số thương hiệu nhập khẩu khá nổi tiếng từ châu Âu. Nhưng tất nhiên, không thể có những hàng hóa thuộc dạng xa xỉ.
Sau vài phút chọn lựa thì tôi đã chọn cho mình được một chiếc áo thương hiệu Fan Connection với giá $8 và một chiếc áo sơ mi Tommy với giá $25. Thực tế thì giá gốc của chiếc áo Fan Connection là $25 và chiếc áo Tommy là $60. Như vậy là tôi sẽ chỉ phải trả chưa tới một nửa giá thành gốc của hai chiếc áo này. Và với việc mua những đồ thời trang cũng như đồ gia dụng tại những cửa tiệm như thế này sẽ tiết kiệm cho tôi cũng như những người dân Mỹ khác ưa thích đồ giá rẻ một khoản chi phí đáng kể hàng tháng.
Đồ nội thất và hàng gia dụng như chăn ga gối đệm hay các loại đồ dùng cho nhà bếp cũng là những mặt hàng được nhiều người tìm mua trong những cửa tiệm như thế này, bởi chất lượng và giá cả đều phù hợp với nhu cầu và túi tiền của đa phần mọi người. Người ta cũng có thể tới đây tìm mua các loại vali chất lượng cao với giá chỉ bằng 1/2 so với giá bán gốc và các loại đồ trang trí nhà cửa trong những dịp đặc biệt trong năm với giá chỉ vài đô la cho mỗi món.
Như vậy là buổi chiều shopping của chúng tôi đã kết thúc với khá nhiều đồ đạc được mua, bao gồm một sơ mi hiệu Tommy, một áo khoác hiệu Adidas và 3 áo lót hiệu Polo, cũng như nhiều đồ đạc khác dành cho trẻ con trong gia đình. Tất cả số tiền mà chúng tôi phải trả chưa tới $100. Nếu như bạn tới những shopping mall sang trọng, số tiền bạn trả có lẽ đã phải đến trên $300. Việc đi shopping tại những cửa tiệm hạ giá và giá rẻ như thế này thực sự là một thú vui ngày cuối tuần, cũng như là một thói quen tiết kiệm của nhiều gia đình người Mỹ.
Sở dĩ những hệ thống cửa hàng bán đồ giá rẻ như thế này đặc biệt phát triển tại Mỹ, nguyên nhân chủ yếu là do sự phát triển của công nghiệp sản xuất. Số lượng hàng hóa được sản xuất ra quá dư thừa, dẫn tới những món hàng sau một thời gian xuất hiện trên thị trường, nếu chưa bán hết thì sẽ được chuyển tới đây để phục vụ cho những người có nhu cầu và thích đồ giảm giá. Tuy vậy, để đi mua sắm ở những cửa tiệm như thế này thì khách hàng thường phải tốn khá nhiều thời gian trong việc lựa chọn, vì không phải mẫu quần áo, giày dép thời trang nào cũng có đầy đủ kích cỡ mà bạn mong muốn.
Anh Đào Traxel, người con gái thứ ba của cố Tổng thống Pháp Jacques Chirac. Cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac vừa qua đời hôm 26 tháng 9 năm 2019, hưởng thọ 86 tuổi sau 12 năm. Nắm chức vụ Tổng thống Pháp từ năm 1995 đến năm 2007. Và lâu hơn nữa trong cương vị là thị trưởng Paris, ông Jacques Chirac đã trở thành một khuôn mặt chính trị quen thuộc, chiếm được chỗ đứng đặc biệt trong trái tim của người dân Pháp. Giữa lúc cả nước thương tiếc của Tổng thống Chirac, nhà lãnh đạo được báo chí Pháp mô tả là vị tổng thống giỏi nhất của nền đệ ngũ Cộng hòa, thì người con gái thứ ba của gia đình Chirac không có mặt trong các nghi lễ trong vòng gia đình hay trong quốc tang được cử hành hôm thứ Hai, 30 tháng 9 năm 2019. Người phụ nữ đó là người gốc Việt và từng là con nuôi của gia đình Chirac, bà Anh Đào Traxel. Tổng thống Pháp Jacques Chirac và phu nhân Bernadette có hai cô con gái. Cô gái cả là Laurent Chirac đã qua đời vào năm 2016, con gái út là Claude Chirac, sau này đã trở thành phụ tá đắc lực của cha. Ngoài hai cô con gái ruột, còn có một cô con gái thứ ba được hai vợ chồng Chirac mang về nhà nuôi dưỡng thời ông Chirac còn là thị trưởng Paris. Đó là một cô con gái tị nạn đến từ Việt Nam với tên Dương Anh Đào và bây giờ là Anh Đào Traxel. Anh Đào là một cô gái tị nạn người Việt tới Pháp vào tháng 7 năm 1979. Ngày đặt chân tới nước này, cô gái 21 tuổi không biết một chữ tiếng Pháp, đứng khóc ở sân bay vì lo lắng cho số phận và tương lai bấp bênh của mình nơi xứ lạ. Cảnh tượng một cô gái bơ vơ sụt sùi ở một góc phi trường đã thu hút sự chú ý của một người đàn ông cao lớn, dáng dấp lịch sự. Như hiểu thấu tâm trạng của cô gái, ông tiến tới bên cô, chìa một chiếc khăn tay và dịu dàng bảo cô gái: "Thôi, con đừng khóc nữa. Con sẽ về nhà với chúng tôi." Người đàn ông đó là Jacques Chirac, lúc đó là thị trưởng Paris. Với câu nói giản dị đó, ông Chirac đã thay đổi cuộc đời của cô gái tị nạn Việt Nam. Mặc dù chưa bao giờ được nhận là con nuôi chính thức về mặt pháp lý, anh Đào đã sống với gia đình Chirac trong 2 năm, gọi ông bà Chirac là cha mẹ và được cha nuôi nâng đỡ, sau này đưa vào làm việc với ông tại tòa thị chính Paris.
Cô phục vụ tại đây trong suốt 18 năm và được nhiều người Pháp coi là người con gái thứ ba trong gia đình Chirac. Trong thời gian này, cô có mặt trong tất cả các lễ lạc và biến cố quan trọng của gia đình nổi tiếng này cho tới những năm gần đây. Năm 1981, khi anh Đào lấy người chồng đầu tiên, Michel Phạm, đích thân thị trưởng Chirac là người chủ hôn. Hai vợ chồng có ba người con, đều được đặt tên theo gia đình Chirac. Anh Đào bước thêm một bước nữa vào năm 2004 với một người Pháp, một sĩ quan cảnh sát tên là Emmanuel Traxel, đã có một con gái với vợ trước. Câu chuyện có khởi đầu tốt đẹp tại phi trường Roissy không có một kết cục đẹp như chuyện cổ tích. Thoạt tiên được gia đình cha mẹ nuôi yêu thương nâng đỡ trong những năm sau, anh Đào đã bị gia đình Chirac gạt ra ngoài lề. Trong vài ngày qua, báo chí Pháp nhắc lại mối quan hệ phức tạp giữa bà anh Đào và cô con gái út của gia đình Chirac. Chương trình truyền hình Programme TV Net và báo chí Pháp thuật lại một số chi tiết về những sự phức tạp này, nói rằng các quan hệ nồng ấm ban đầu dần dần trở nên lạnh nhạt và xa cách hẳn từ năm 1995 khi ông Chirac trở thành Tổng thống Pháp. Tác giả hai quyển sách về gia đình Chirac, bà anh Đào là tác giả của quyển hồi ký tạm dịch là Đứa con gái của trái tim về quan hệ với ông bà Chirac năm 2006 và Một gia đình không bình thường. Trong đó, bà tiết lộ quan hệ khó khăn với Claude và Bernadette Chirac và bày tỏ cảm tưởng là bị vắt chanh bỏ vỏ. Báo Le Figaro ngày 30 tháng 5 năm 2014 trích lời bà anh Đào nói: "Tôi có cảm giác bị lợi dụng vào các mục đích chính trị. Tôi là một tấm ảnh cũ mà sau đó bị người ta buộc phải lui ra, bỏ vào hộp trở lại." Theo Claude Chirac, cô con gái út của gia đình Chirac, thì anh Đào đã phản bội gia đình Chirac. Ngày nay, người phụ nữ 62 tuổi không còn liên lạc với gia đình từng cưu mang mình trong những ngày đầu trên đất Pháp. Bà anh Đào biết tin về cái chết của người cha nuôi qua báo chí như mọi người khác. Phát biểu trên đài truyền hình Pháp, BFM TV, ngày nhận được hung tin, bà anh Đào nói: "Trong tư cách là một công dân Pháp như mọi người, tôi cảm thấy như chúng ta đã mất đi một nhân vật vĩ đại. Khi nói tới lịch sử nước Pháp, người ta thường nói đến Tổng thống De Gaulle, Tổng thống Mitterrand, nhưng bên cạnh đó còn có Jacques Chirac." Với giọng xúc động, bà anh Đào nói tiếp: "Cha tôi là một người có trái tim lớn. Tôi có được hôm nay là nhờ ông. Ông đã cho tôi một cơ hội thứ hai. Tôi chia sẻ nỗi đau đớn của mẹ tôi và em tôi. Tôi muốn vinh danh cha tôi. Ông là một người đàn ông vĩ đại, một người cha có trái tim rất lớn đối với tôi trong suốt 40 năm. Bà anh Đào Traxel là chủ tịch của một tổ chức cứu trợ chuyên hỗ trợ gia đình của những người thiệt mạng trong khi đang thi hành nhiệm vụ quân sự hoặc nhân sự. Năm 2009, bà được trao tặng Bắt Đẩu Bội Tinh, huân chương cao quý nhất của nhà nước Pháp vì đóng góp đặc biệt cho nước Pháp. Hơn 80 nguyên thủ hoặc cựu nguyên thủ quốc gia và nhiều nhân vật hoàng gia ở các nước đã góp mặt cùng các cựu tổng thống Pháp tới dự tang lễ chính thức của nhà lãnh đạo quá cố, trong đó có cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton, tổng thống Nga Vladimir Putin, v.v. Trước đó, một buổi lễ riêng tư bắt đầu vào lúc 9:30 sáng thứ Hai ngày 30 tháng 9 với sự hiện diện của gia đình và 200 khách mời đặc biệt. Cả gia đình Chirac ngoại trừ anh Đào Traxel và toàn bộ các bác sĩ và nhân viên y tế từng chăm sóc ông Chirac đều có mặt. Cựu đệ nhất phu nhân Bernadette Chirac trong tình trạng sức khỏe yếu kém cũng có mặt, dù bà không xuất hiện trước công chúng từ khi có tin dữ. Tuy nhiên, bà không dự các lễ nghi quân sự có sự hiện diện của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngay sau lễ gia đình và lễ quốc tang vào trưa cùng ngày do Tổng thống Macron chủ trì.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng Tổng ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.